Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 8:33 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi vấn đề hôm nay. Và như thường lệ vào ngày thứ năm thì chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức What People SOS và tại Dallas cho Quan Hưng và Houston với Huy Cường. Và một lần nữa xin chào anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quan Hưng. Và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Tuần vừa rồi thì chúng tôi được biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đi Thái Lan, nhưng mà mở đầu chương trình này là không biết là anh đã trở về Hoa Kỳ chưa ạ? Vâng, ở bên anh đã ở đâu? À, vậy đó. Vâng, thì thời tiết ở bên này đã bắt đầu bước vào thấy nó hơi dịu dịu rồi đó, không biết là bên thời tiết bên Virginia như thế nào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, bên này mát mẻ lắm anh. Và nhất là sau khi mà đi từ Á Châu về thì ở bên đó rất là nóng nực và ẩm. Về lại đây thì thấy khí hậu, chúng ta mới cảm thấy rằng là hạnh phúc ở Hoa Kỳ tự nhiên mát mẻ hơn hẳn ở bên kia thôi anh.
Mát mẻ là cái chắc, nhưng mà những ở vùng bên Á Châu thì nóng, thì không biết là anh đã đi qua mấy quốc gia trong cái chuyến công tác kỳ này thưa anh Thắng?
Dạ vâng, trong chuyến kỳ này chúng tôi chỉ có đi hai quốc gia thôi, đó là Mã Lai và Thái Lan. Ở Mã Lai thì chỉ 3 ngày, còn ở Thái Lan thì là 10 ngày thưa anh.
Dạ, tình là anh, chúng tôi được biết là anh đi có công tác là dự hội nghị các tổ chức bảo vệ cho những người tị nạn đó, thì anh có thể tổng kết sơ qua về cái kết quả hoặc là những cái diễn biến của cái hội nghị nó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa vâng, đây là một cái liên minh của các cái tổ chức mà chuyên bảo vệ người tị nạn ở trong toàn vùng Á Châu và Thái Bình Dương, mà BPSOS là một thành viên từ lâu năm rồi. Chúng tôi đã đi dự nhiều cái buổi như vậy, cứ 2 năm một lần thì họ lại họp lại để mà đưa ra chính sách chung. Còn cái kết quả đó thì thường thường nó cũng phải mất nhiều năm, nhưng mà chúng tôi có thể trình bày ngay được một cái kết quả rất khả quan, đó là một cái sự thay đổi toàn bộ về nhân sự của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở tại Thái Lan. Và đây là cái nỗ lực chung, vận động chung của cả cái liên minh này trong nhiều năm. Chẳng hạn như là đầu năm nay thì liên minh này đã cử phái đoàn đến tận Geneva, Thụy Sĩ để mà vận động với lại văn phòng trung ương của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, tiếp xúc trực tiếp với lại vị cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Năm ngoái cũng làm vậy, và cứ mỗi một năm vận động như vậy nên tạo thêm áp lực. Cái đợt năm ngoái thì có một số giới chức cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cao cấp điều hành ở tại Thái Lan đã thay đổi, nhưng rồi chuyện vẫn đâu vào đó, bởi vì cấp thừa hành vẫn y hệt như cũ, tức là những người mà phỏng vấn người tị nạn thì vẫn là như cũ thôi. Thành ra đầu năm nay lại một cái cuộc vận động nữa ở tại Geneva, thì cái tin rất mừng đó là chúng tôi đến và gặp lại các gặp cái nhân viên của Liên Hợp Quốc mà ở cấp trung và cấp cơ sở đó, thì tất cả đều là mới hết, những người cũ là không còn một ai. Và chúng tôi thấy ngay một cái sự thay đổi về thái độ. Trước đây thì họ luôn luôn đặt vấn đề rằng người Việt không còn cần thiết phải đi tị nạn nữa, bởi vì đất nước Việt Nam đã thay đổi. Rồi có những người đã bị đánh đập, bị tra tấn thì lại nhận được kết quả từ chối và nói rằng không sao đâu, nếu mà quý vị về nước mà đừng có làm cái gì lộ liễu thì sẽ được an toàn. Và có người đã về và lập tức bị bắt, tra tấn, đánh đập, giam cả 6 tháng, rồi đưa về địa phương để mà quản lý. May 3 trường hợp chạy thoát sang được bên Thái Lan và cũng nằm ở đó chứ không được giải quyết. Nhưng mà với cái nhóm nhân sự mới đó thì họ làm rất nhanh. Họ mở lại hồ sơ liền, và chúng tôi thấy ngay rằng có một số hồ sơ mà chúng tôi ôm, đó hồ sơ nó 5 năm, 7 năm nay không đi đâu hết, nhưng bây giờ đã được mở lại. Đến cả chục hồ sơ đã được mở lại, có nghĩa là cả chục gia đình đó. Và rồi trong đó cũng khoảng 4-5 gia đình đã được xét là tị nạn trở lại. Thì cái đó là cái chuyện không thể nào mà tưởng tượng xảy ra được cách đây khoảng 6 tháng. Đây là một cái kết quả rõ ràng cụ thể của cái cuộc vận động chung với nhau của cả cái liên minh, và cái liên minh này có khoảng 50 cái tổ chức khác nhau từ Nhật, Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Pakistan và trong vùng Đông Nam Á. Thì đó là cái ý nghĩa của cái liên minh này. Và trong cái cuộc họp vừa rồi thì chúng tôi lại sắp đặt ra một kế hoạch cho 2 năm tới để làm sao giải quyết được về các khía cạnh, chẳng hạn như là không thể nào bắt giam trẻ em vào trong nhà tù được. Hiện nay có một số trẻ em Việt Nam đã sống ở trong nhà tù 3 năm rồi, 4 năm rồi, chỉ vì chính phủ Thái Lan không thừa nhận người tị nạn là những người hợp pháp.
Vâng, và thưa anh thì không biết về tình hình của những người Việt Nam hiện tại đang tị nạn bên Thái Lan thì nó như thế nào rồi thưa anh, sau cái chuyến đi của anh?
À vâng, thế nó có nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực nhu cầu của đồng bào. Cái lĩnh vực quan trọng nhất, thiết thân nhất là phải thoát khỏi được Thái Lan thì mới an toàn. Giống như ngày hôm qua mọi người đều đã nghe tin là anh Đặng Chí Hùng cuối cùng đã chạy thoát ra khỏi được cái nhà giam của Sở Di Dân Thái Lan và đã đáp máy bay đến được Toronto, Canada là vùng trời tự do. Còn ở lại Thái Lan ngày nào là anh Đặng Chí Hùng còn nguy cơ bị dẫn độ ngày đó. Thì cái điều này nó áp dụng cho tất cả mọi người, không riêng Đặng Chí Hùng, tất cả đồng bào chúng ta. Do đó cái vấn đề an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu phải bảo vệ. Trong khi đó chỉ có một đường để thoát thôi, tức là hàng ngày phải tự bảo vệ và có người bảo vệ cho mình. Nhưng mà nó chỉ là tạm thời lây lứt từ ngày này sang ngày khác, và chỉ có thể thực sự an toàn sau khi được thừa nhận là người tị nạn bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Rồi lúc đó mới được đi định cư, rời khỏi đất Thái Lan rồi thì mới an toàn. Ngay cả những người đã được xác là tị nạn mà vẫn bị bắt và vẫn bị đưa vào trại giam và vẫn có thể bị trục xuất về Việt Nam. Cái nhu cầu kế đến ngoài vấn đề an toàn ra là vấn đề đời sống. Những người tị nạn, đồng bào tị nạn của chúng ta không được xét là người hợp pháp, sinh sống hợp pháp ở đấy, Thái Lan. Do đó không đi làm được gì cả. Nếu có đi làm thì chỉ đi làm chui mà thôi, hôm có hôm không, và nhiều khi bị quỵt tiền. Bởi vì người chủ Thái đó, họ biết rằng đây là những người tị nạn thì không thể nào mà thưa kiện, không thể nào mà đòi hỏi gì. Thành ra nhiều khi làm quần quật cả tháng rồi bị quỵt tiền, trắng tay. Cái thứ ba đó là nhu cầu của trẻ em để đi học. Không lẽ trong thời gian 3 năm, 4 năm, có người lên đến 7 năm, 8 năm, con cái thì thất học à? Thế là chúng ta lại phải lo về vấn đề giáo dục cho trẻ em trong suốt thời gian mà còn nằm chờ ở bên Thái Lan, để chúng ta ngoài này tiếp sức và tìm cách tranh đấu cho họ được xác lập tị nạn và đi định cư. Rồi thứ tư đó là vấn đề sức khỏe. Rất nhiều người bệnh, kể cả những phụ nữ mà bị đánh đập, có người bị hãm hiếp bởi công an, có người bị trích thuốc, tra tấn bởi công an, hiện nay đầu óc khủng hoảng và bệnh tình rất nặng mà lại không có thuốc chữa. Bởi vì lại là người bất hợp pháp thì không có một quy chế nào giúp cho họ về vấn đề y tế cả. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hết sức là quan trọng, là làm sao để mà họ được an toàn này, cuối cùng được xét là tị nạn đi định cư này, xong rồi trẻ em có học này, và cuối cùng là những người nào bệnh hoạn thì được chữa trị này. Và còn cái điểm thứ 5 nữa là có nhiều người chạy sang Thái Lan là tự vì họ đã hoạt động tranh đấu, bảo vệ cho dân oan, lên tiếng trên những cái trang blog là chống lại Trung Quốc xâm lăng, rồi có những người vì hoạt động tôn giáo mà bị đàn áp, vân vân và vân vân. Thì khi họ sang Thái Lan, họ tiếp tục hoạt động, họ muốn tiếp tục hoạt động, bởi những người kẹt lại thì vẫn còn tiếp tục bị đàn áp. Nhiều các cái giáo xứ như là bên Cồn Dầu chẳng hạn, chúng ta đều biết, nhưng mà thực sự là còn nhiều lắm. Nhiều cái nhóm ở bên Phật giáo này, rồi Tin Lành này, rất nhiều. Một số người chạy đi, nhưng mà cả làng của họ, cả cái cộng đoàn của họ, cả cái cộng đồng của họ vẫn tiếp tục bị đàn áp, và họ tiếp tục tranh đấu. Thế chúng ta lại phải tạo cái môi trường để họ lên tiếng, để họ tiếp tục tranh đấu cho những người còn kẹt lại trong nước. Thì nói chung là có năng với nhu cầu tất cả, và phải từng giai đoạn một chúng ta tìm cách để mà giúp cho đồng bào của mình. Và hiện nay là đã lên đến khoảng 1.000 người ở bên Thái Lan.
À, trong cái trường hợp mà anh có nhắc đến ông Đặng Chí Hùng đó thì đã được qua tị nạn tại Canada đó, thì cái trường hợp mà anh nói là ông đã thoát khỏi nhà giam thì thoát bằng cái cách nào thưa anh?
À, vâng, là thế này. À, đầu tiên đó, là ngày 12 tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Thái Lan đã được phía chính quyền Việt Nam yêu cầu là bắt Đặng Chí Hùng với lại Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang, và ba người cùng bị bắt. Thì cái đó là rõ ràng là Việt Nam muốn đưa Đặng Chí Hùng về nước để mà răn đe, trừng trị và răn đe tất cả những người khác. Khi mà bị bắt thì lập tức cảnh sát Thái Lan đưa Đặng Chí Hùng vào cái gọi là cái trại giam của Sở Di trú ở ngay tại Bangkok, nằm ở cái vùng nó gọi là Son Klu. Anh Dương Phục đã có một vài lần đến thăm đó. Thì ở trong đó rồi thì không bao giờ được thoát hết. Một là đi định cư, hai là hồi hương về nước. Dĩ nhiên Đặng Chí Hùng thì không về nước được, và không ai muốn về nước hết, bởi hết sức là nguy hiểm. Và rồi chúng tôi vận động ngay với lại Liên Hợp Quốc, báo động ngay cho họ. Ngay vào cái ngày mà Đặng Chí Hùng bị bắt là chúng tôi liên lạc ngay với Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc sửng sốt và biết rằng phải bảo vệ. Do đó chỉ trong vòng có 8 ngày thôi là Liên Hợp Quốc đã thừa nhận Đặng Chí Hùng là người tị nạn. Thì chúng tôi ngay khi nhận được cái tin đó, chúng tôi liên lạc ngay với lại bên anh Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải ở bên Canada để mà vận động chính phủ Canada nhận định cư Đặng Chí Hùng thật sớm, ở Canada có một cái thể thức nhanh hơn là Hoa Kỳ trong vấn đề nhận định cư. Thì anh Hải đã làm ngay cái điều đó, và chính phủ Canada nhận ngay, sẵn sàng nhận Đặng Chí Hùng vào định cư ở Canada. Nhưng mà đáng tiếc là cái tin nó lộ ra ngoài. Cái tin là Đặng Chí Hùng được xét là tị nạn nó lộ ra ngoài. Và chính quyền Việt Nam lập tức chơi một cái đòn rất là bẩn. Tức là họ báo động cho cảnh sát quốc tế Interpol đó, rằng Đặng Chí Hùng là người biển thủ tiền bạc, quỵt nợ, rồi chạy thoát sang Thái Lan để trốn nợ chứ không phải vì lý do chính trị. Do đó yêu cầu cảnh sát quốc tế điều tra, và cảnh sát quốc tế nằm ở bên Pháp. Và lập tức một khi mà có hồ sơ được mở đó, thì Interpol của từ bên quốc tế là từ Trung ương ở Pháp đó, là đánh điện ngay cho cảnh sát Thái Lan và nói rằng phải giữ cái người này lại để điều tra. Chính bởi vậy mà Đặng Chí Hùng không đi đâu được hết, mặc dù Canada sẵn sàng nhận định cư. Khi đó thì chúng tôi lại phải quay ra để mà vận động Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc lên tiếng, nhưng mà họ lên tiếng không đến đâu hết. Chúng tôi phải mướn một luật sư Thái Lan để làm việc trực tiếp với cảnh sát Thái Lan, để rồi giải thích rằng không có một cái chứng cứ nào cả, cái này hoàn toàn là vu khống. Và sau một thời gian thì bên Thái Lan và rồi anh Ngô Thanh Hải cũng vận động ở bên Pháp, thì cuối cùng là cái hệ thống Interpol đồng ý đóng hồ sơ của Đặng Chí Hùng, nghĩa là không còn một tì vết gì nữa hết. Nhưng mà Thái Lan vẫn nhất quyết không thả Đặng Chí Hùng ra để đi định cư. Là tự vì áp lực từ phía chính quyền Việt Nam, thì chúng tôi lại phải tính kế, chúng tôi đi vận động một vài cái tổ chức lớn của quốc tế như là Ân xá quốc tế, rồi Human Rights Watch, và một số tổ chức tranh đấu cho người tị nạn ở Thái Lan, và đặc biệt là cái liên minh bảo vệ người tị nạn Á Châu và Thái Bình Dương mà chúng tôi vừa mới nhắc đến, có cái buổi họp ở Thái Lan, họ đồng loạt lên tiếng với chính phủ Thái Lan để tạo áp lực, nhưng mà phải hết sức là yên ắng. Phía Việt Nam không hề biết cái chuyện đó. Nếu biết thì họ lại có áp lực ngược lại. Thành ra chúng tôi hoàn toàn lặng thinh để áp lực phía chính quyền Thái Lan phải thả Đặng Chí Hùng ra, bởi không còn lý do gì nữa để giữ. Một mặt thì không thể hồi hương, mặt khác thì đã có quốc gia nhận định cư là Canada, thì hà cớ gì mà chính phủ Thái Lan tiếp tục giữ giam Đặng Chí Hùng ở trong trại giam. Và chính vì lý do đó mà tối hôm thứ ba tuần này thì chính phủ ở Thái Lan đã thả Đặng Chí Hùng ra, và Đặng Chí Hùng đã ra đến thị trường vào tối ngày thứ ba và sáng sớm ngày thứ tư đã lên đường đi Canada. Dạ vâng.
Thưa bên trắng, những người công dân của những quốc gia mà trong liên minh Canada đó thì những cái nước đó họ đâu có cái lý do gì mà tị nạn, hoặc là đâu có người tị nạn, mà tại sao những quốc gia này họ lại thành lập cái liên minh Canada này thưa anh?
À không, cái này liên minh này không phải là liên minh Canada. Liên minh Canada là chống buôn người, và liên minh bảo vệ người tị nạn Á Châu và Thái Bình Dương. Thực sự ra có nhiều quốc gia hiện nay đang có rất nhiều người tị nạn, và cái chính sách của quốc gia đó rất tệ hại. Ví dụ như ở bên Úc, chúng ta đều biết thuyền nhân Việt Nam bắt đầu lại đến Úc, và họ giam những người này lại ở một cái đảo mà gọi là Christmas Island, trên đảo Giáng Sinh. Và rồi họ đang điều đình với lại Campuchia để mà đưa những người này sang tị nạn Campuchia chứ không được ở lại Úc. Và chúng ta biết rằng ở Campuchia thì nguy hiểm lắm, nhất là người Việt, bởi vì cái hệ thống công an cảnh sát của Campuchia hoàn toàn bị trà trộn bởi những công an lập vụ của Việt Nam. Thế ra cái đó là cái điều mà chúng tôi cũng đang lên tiếng để mà chống lại. Ở nhiều quốc gia khác cũng bị những tình trạng chính sách của nhà nước không tôn trọng những luật quốc tế về bảo vệ người tị nạn, thưa anh.
Trong cái trường hợp mà lý do tại sao mà phía bên Úc là bây giờ thì người Việt á, thì họ đang dùng thuyền, họ dùng ghe, giống như trường hợp mà chúng ta thấy xảy ra mà người tị nạn Boat People đó, là họ vượt biển để mà qua bên Campuchia, nhưng mà họ là người gốc Việt, nhưng mà lý do tại sao là chính quyền bên Úc mà họ lại đẩy những người này qua phía bên Campuchia, thưa anh?
À vâng, từ thế này, chính phủ Úc có một cái chính sách mới để mà đẩy giãn người tị nạn không đến Úc, vì họ sợ rằng lại sẽ có một làn sóng người tị nạn lại ra đi, không riêng ở Việt Nam mà từ Miến Điện rồi có thể cả từ Trung Quốc, và họ không cách nào mà họ đối phó được, họ chỉ sợ như vậy, thành ra họ mới điều đình rằng đưa người tị nạn thay vì ở lại Úc thì họ giao qua cho bên Campuchia, và họ trả Campuchia cứ mỗi một đầu người như vậy là bao nhiêu tiền. Thành ra Campuchia đồng ý. Đây là một cái kế để mà đưa ra một cái thông điệp dằn mặt tất cả những ai mà muốn đến Úc thì cuối cùng sẽ không được ở Úc mà sẽ phải đi một quốc gia khác. Mà cái quốc gia đó, quốc gia rất tệ, đó là Campuchia.
Vâng, mà không những bên Úc thì có những người tị nạn đến từ bằng thuyền ở Việt Nam, mà cả từ bên Phi Châu hoặc là một số các quốc gia khác, dạ, họ cũng đi sang bên Úc, thành ra đó là một vấn đề. Thế anh thấy còn một vấn đề ở Thái Lan là vấn đề mà Boat People đang tìm kiếm là luật sư thiện nguyện, thì bây giờ đã có cung ứng được chưa thưa anh?
À vâng, thì bây giờ chúng ta đã có từ hơn 4 tháng nay, 5 tháng nay rồi, là một luật sư từ Houston, là cô Gia, làm việc rất là tích cực và rất vui, là tự vì Gia vừa mới đến thôi là nhiều hồ sơ đã được mở lại và có một số trường hợp thành công ngay. Dĩ nhiên cái này không hoàn toàn là vì cô Gia bắt đầu mở hồ sơ, mà những hồ sơ đã được mở từ trước, mình nhờ với cô Gia mà nhắc nhở đôn đốc Liên Hợp Quốc mở lại nhiều hồ sơ. Cái thứ hai đó là Liên Hợp Quốc, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc bây giờ có một thái độ rất là hợp tác với chúng ta, bởi vì nhân sự mới mà, thành ra họ báo động ngay, họ trả lời ngay, hỏi cái gì họ trả lời liền, trước đây họ không thèm trả lời, và họ sẵn sàng mở lại hồ sơ nếu chúng ta giới thiệu. Họ hoàn toàn tin tưởng và hợp tác với chúng ta. Ngay như chuyện anh Đặng Chí Hùng, thì khi lên máy bay an toàn rồi thì cái tay trưởng phái đoàn phỏng vấn người tị nạn của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đó, đã gửi cái email riêng và nói rằng cái người mà quý vị quan tâm đã lên máy bay để đi Canada. Thành ra chúng ta thấy rằng phải có một người đối tác với lại Liên Hợp Quốc khi mà họ đã bắt đầu muốn hợp tác với chúng ta. Một cái điểm vui nữa đó, là hiện nay có hai luật sư nữa, người ngoại quốc chứ không phải là người Việt, đang làm cho cái tổ chức dòng tên, nhưng mà cái bộ phận về pháp lý của tổ chức này đang thu gọn lại. Thành ra những người này muốn đến tham gia vào với lại BTSOS. Họ đã có nhiều kinh nghiệm ở đó, ở bên Thái Lan nhiều năm, rất có lòng. Thành ra chúng ta cần giữ họ để cho đồng bào của chúng ta nói chung. Nhưng mà vấn đề là tài chính, chúng ta bây giờ có người, tự dưng chúng ta có nhiều người, có nhiều cơ hội, nhưng mà lại thiếu về tài chính. Thành ra rất cần cái sự yểm trợ về tài chính để chúng ta giữ lại những cái vị luật sư của một cái tổ chức mạng, là tổ chức các cha dòng tên. Họ đã hoạt động lâu năm, nhưng vì những cái yếu tố này kia mà bây giờ có một số vị luật sư đã phải ra đi, sắp sửa phải ra đi. Một người thì đã vừa mới đi rồi. Chúng tôi muốn giữ lại, bởi nếu không thì chúng ta lại sẽ bị kẹt. Chúng ta trước đây có nhiều, có ba tổ chức tất cả là có luật sư. Bất kỳ một tổ chức nào mà khựng lại thì tự động các hồ sơ đã dồn vào những tổ chức khác. Như là chúng ta hồi trước có một thời gian, khoảng thời gian là 6 tháng không có luật sư. Chúng ta có thể đẩy hồ sơ của mình sang cho tổ chức dòng tên và một tổ chức bạn nữa là Asylum Access. Bây giờ họ mà không có người thì hồ sơ lại bị dồn về chúng ta. Thực sự nó đâu lại vào đó thôi. Nên chúng ta phải bằng cách này cách khác giữ lại số luật sư đang làm việc cho đồng bào tị nạn. Chứ không phải là quan trọng là cái luật sư đang nằm ở tổ chức nào. À, cái tổ chức bạn mà gặp trở ngại khó khăn thì cái khó khăn đó nó sẽ ảnh hưởng đến ta. Và ngược lại cũng vậy. Ở bên Thái Lan cái điều quý đó là có ba tổ chức chuyên lo vấn đề pháp lý cho những người tị nạn nói chung và đặc biệt là cho người Việt. Thì ba tổ chức này hợp tác rất là chặt chẽ với nhau. Chị Ngã, Em Nâng, tất cả ba đều có sự phối hợp rất là gọi là hoàn mỹ đối với nhau, như là anh chị em trong một nhà.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là giống như là anh trình bày đó, là bây giờ đó là các nhân viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc rất là thiện cảm đối với lại tổ chức những người bảo vệ cho người tị nạn. Thì cái trường hợp như vậy cũng là một cái tin mừng, nhưng mà đối với anh đó thì với cái sự cởi mở như thế thì có thể sẽ giúp được gì, giúp cho những ai và đặc biệt là anh đang quan tâm trong cái thời gian gần đây vậy thưa anh?
À vâng, chúng ta hiện nay có khoảng có lẽ là gần 1.000 đồng bào lánh nạn. Trong số đó đó không phải ai ai cũng là sẽ được xét là người tị nạn đâu, bởi vì cái thể thức, các tiêu chuẩn nó rõ ràng, nó minh bạch lắm. Chúng ta chỉ đòi hỏi quốc tế, Liên Hợp Quốc là công tâm, công bằng. Nếu đúng là người tị nạn thì xét là người tị nạn, chứ đừng có như trước đây là rõ ràng bị đàn áp, rõ ràng bị đánh đập, rõ ràng bị nguy hiểm mà vẫn bị từ chối quy chế tị nạn. Nó chỉ đòi hỏi đến mức độ đó thôi, rằng hãy công bằng, hãy hợp lý. Rất nhiều trường hợp, thưa anh, chẳng hạn như là đồng bào Khmer Krom, họ bị đánh đập tàn nhẫn vô cùng, đánh chết người. Giống như trường hợp anh Nguyễn Thành Năm, đánh chết chồng rồi lại lôi vợ vào đánh tiếp. Xong rồi họ cướp đất cướp đai của dân, và dân oan lên tiếng họ lại trù dập. Rồi người Hờ Mông, người Anh bị đánh đến chết. Người em, người vợ, rồi họ hàng mà lên tiếng thì lại bị lôi vào đồn công an lại đánh tiếp, và cũng có người lại chết nữa. Và rồi họ, công an lại hăm dọa rằng bất kỳ ai mà lên tiếng về cái chết thứ hai đó thì lại cũng sẽ bị đánh chết như cái người thứ hai vậy. Thành ra họ sợ quá phải chạy đi. Rồi những người đồng bào thiểu số Tây Nguyên cũng y hệt như vậy, cũng bị tra tấn bắt phải ký ở cái giấy gọi là từ bỏ đạo, kể cả công giáo, kể cả Tin Lành. Và rồi khi biết bao nhiêu người chiến đấu cho nhân quyền như anh Đặng Chí Hùng chẳng hạn, và có những người bạn của anh Cúi Hà Vũ tranh đấu ở Hà Nội, rồi có những người là bạn của Phương Nguyên và Việt Khang trong cùng một nhóm cũng lại chạy sang Thái Lan, nó nhiều lắm. Đó là những người chúng tôi nghĩ rằng đương nhiên phải được xét là tị nạn, chưa kể biết bao nhiêu giáo dân, tức là thanh niên công giáo và giáo phận Vinh ấy, lại cũng chạy sang bên Thái Lan để lánh nạn. Tiếc rằng rất nhiều trường hợp rõ ràng sờ ra như vậy mà đã bị bác đơn không được xét là tị nạn. Thành ra chúng ta phải mở lại hồ sơ. Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc bây giờ hợp tác hơn, công tâm hơn, nhưng nếu không có hồ sơ thì họ cũng chẳng giải quyết được. Hồ sơ đã cũ rồi, chúng ta lại phải viết lại để mà cập nhật tất cả mọi chuyện trong thời gian gần đây thì mới có thể mở hồ sơ, chứ hồ sơ y như cũ thì họ chẳng mở đâu. Thành ra cần luật sư lúc này hơn bao giờ hết vì chúng ta đang có cơ hội.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, ngoài những hoạt động ở hải ngoại như vậy thì không biết trong tuần này có những hoạt động gì của tổ chức ở tại bên Hoa Kỳ này không? Anh muốn tường trình hoặc là những đề tài gì khác để mà đúc kết cho chương trình nói chuyện ngày hôm nay thế?
Dạ vâng, ngay ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có hai buổi họp. Buổi họp lúc 1 là có một cái tổ chức người Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo, bao nhiêu lâu nay hoạt động ở trong nước. Lãnh được tiền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và luôn luôn báo cáo rằng có những cái tiến bộ đáng kể về cái lĩnh vực tự do tôn giáo ở Việt Nam. Dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng cái đây không là thực tế, và cái vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng đấy vừa mới thị sát Việt Nam và công bố rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo. Do đó ngày hôm nay, cái tổ chức kia mà tôi vừa mới nói đến, có lẽ để mà phản pháo lại, có lẽ để mà biện bạch lại, thì ta sẽ tổ chức những buổi họp để nó tường trình về những cái tiến triển ở Việt Nam. Và chúng tôi đang vận động những cái tổ chức tôn giáo, quan tâm vấn đề tôn giáo, kéo nhau vào để mà cùng tham dự. Và rồi đặt vấn đề, hỏi xem quý vị tuyên bố như vậy trên cơ sở nào. Lúc 1 giờ trưa nay thì sẽ có một cái buổi họp như vậy. Và tối nay thì chúng tôi lại họp với lại Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Linh Mục Phạm Hữu Tâm, anh Trịnh Tiến Tinh và những cái vị khác ở tại Houston để mà chuẩn bị cho một cuộc ghi quỹ từ giờ đến cuối năm nay để có một cái ngân sách duy trì cái vị luật sư mà chúng ta đang có. Và nếu còn dư dôi ra thì chúng ta giữ thêm ít ra một luật sư nữa của tổ chức bạn là tổ chức các cha dòng tên mà hiện nay họ đang mất luật sư. Thì cả cái bộ phận về pháp lý hiện nay đang thu gọn lại rất nhiều. Và chúng ta ít ra phải giữ lại được một luật sư từ cái tổ chức bạn. Thì anh có hai buổi họp hôm nay, buổi họp lúc 1 giờ trưa và một buổi họp chiều nay qua điện thoại.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong cái bối cảnh mà bây giờ Cộng sản Việt Nam vẫn muốn có những cái sự giao hảo tốt đối với là Hoa Kỳ và quốc tế, và đồng thời nhất là cái thương ước TPP đó, thì lẽ đương nhiên đó là Hoa Kỳ bây giờ vẫn yêu cầu Cộng sản Việt Nam cần phải có cái vấn đề cải thiện quyền. Thì cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam thời gian gần đây nó như thế nào, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, theo anh nhận xét ạ?
Dạ vâng, thực sự ra về bản chất nó không thay đổi. Tuy nhiên, ở một cái vài cái hiện tượng, một vài cái lĩnh vực nào đó thì họ đang ngương tay, chứ không có nghĩa rằng họ thực sự tôn trọng nhân quyền. Nhưng họ không dám làm quá đà, đặc biệt là đối với lại những cái nhóm tôn giáo, những cộng đồng công giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài mà đang được sự chú ý của quốc tế qua cái chuyến đi vừa rồi của ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc là tín ngưỡng. Đây là cái thời gian lý tưởng để những cái tổ chức đó phát triển nhân sự chuyên về vấn đề báo cáo vi phạm. Bởi vì nếu mà đàn áp những người báo cáo vi phạm thì nó quá tệ rồi, và tất cả những sự đàn áp nó sẽ được Liên Hợp Quốc báo cáo. Thành ra hiện nay Việt Nam sẽ rất lúng túng nếu như đàn áp những người báo cáo đàn áp. Do đó chúng tôi đang dốc sức để mà huấn luyện thật nhanh, thật đông cái số lượng người mà có khả năng báo cáo vi phạm đó, cho càng đông các cái cộng đồng tôn giáo càng tốt. Và từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ đào tạo thêm khoảng 100 người nữa. Tuy nhiên con số nó chưa đủ đâu. Chúng tôi mơ ước chúng ta có 5.000, 10.000 người ở giải khắp đất nước. Thì bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đều báo cáo cả. Và như vậy là chúng ta chiếu rọi ánh sáng của công lý, của sự quan tâm quốc tế đến mọi vùng đất ở Việt Nam. Và như vậy không có chuyện gì đàn áp mà thế giới không biết. Dĩ nhiên họ muốn đàn áp, họ vẫn tiếp tục đàn áp. Nhưng mà trước cái ánh mắt, cái sự quan sát của cả quốc tế thì nó đâm ra rất là lố lăng, rất là lộ liễu, không thể nói dối được nữa. Thì cái đó là cái mục đích của chúng ta ngay trong lúc này, thưa anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về buổi nói chuyện vào sáng ngày hôm nay trong chương trình Vấn Đề Hôm Nay. Xin chào anh và xin hẹn gặp lại anh trong kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và xin chào tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những chương trình kế tiếp của Đài Sài Gòn.